Tạo hóa tiên đế, chương 1193, Long ngũ xuất chiến, góc truyện audio.com. Ngao Vân cảm giác được địa vị của mình ở trong lòng Ngao Hinh Nhi, phảng phất như thoáng cái liền không có, cái này để cho hắn đối với Lôi Chấn tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ. Bái kiến tiểu công chúa điện hạ, ánh mắt Lôi Chấn sáng ngời, nụ cười trên mặt càng đậm, hắn cũng thật không ngờ vậy mà thật sự gặp được Ngao Hinh Nhi, dưới chân không tự giác đi lên vài bước khom người nhẹ nhàng thi lễ nói. Tiểu công chúa, hôn sự của ngươi ta là trưởng bối song phương định ra, không dung ta và ngươi đổi ý, nhưng công chúa điện hạ yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đối tốt với ngươi. Trên mặt Lôi Chấn treo vẻ mặt tươi cười ôn hòa nói. Nhưng Ngao Hinh Nhi giống như không có chứng kiến, ánh mắt rất lạnh nhạt. Lôi Chấn, phu quân của ta nhất định phải là anh hùng cái thế, là thiên kiêu chói mắt nhất một đời trẻ tuổi, ngươi cho rằng ta nói đúng không? Thần sắc của Lôi Chấn sững sờ, nhưng vẫn hồi đáp. Tiểu công chúa nói không sai, ngài thân là Long tộc cung chủ tự nhiên phải thiên kiêu một đời trẻ tuổi chói mắt nhất mới có thể xứng đôi, nhưng ta tự nhận là thiên phú còn có thể, có lẽ có thể xứng đôi với công chúa. Vậy cũng không nhất định, trong mắt của Ngao Hinh Nhi nhanh như chớp xoay chuyển, cười hắc hắc nói. Tuy ngươi đánh bại mấy gia hỏa Long tộc này, nhưng cũng không có nghĩa ngươi nhất định là thiên kiêu chói mắt nhất, trừ khi ngươi có thể đả bại hắn, có lẽ ta còn có thể cân nhắc thoáng một phát. Ngao Hinh Nhi xoay chuyển ánh mắt, đồng thời ngón tay chỉ về phía Khương Tư Nam. Trong nội tâm Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, hắn thật không ngờ Ngao Hinh Nhi lại đẩy mình ra. Hắn trong lúc nhất thời có chút tiến thối lưỡng nan, Lôi Chấn là chân truyền đại đệ tử của Thần Tiêu Cung, tu vi siêu tuyệt, mà hôm nay mình giả trang thành Long Ngũ, nếu muốn đánh bại Lôi Chấn, khó tránh khỏi sẽ bộc lộ ra tu vi thần thông của bản thân, nếu bị người nhận ra, vậy tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng. Hừ, số tiểu tử, người đã đáp ứng ca ca phải chiếu cô ta chút ít bề bộn như vậy cũng không muốn giúp ta sao? Ngao Hinh Nhi chứng kiến thần sắc của Khương Tư Nam không thay đổi, trong lúc nhất thời có chút nóng nảy, vội vàng truyền âm, có chút bất mãn nói. Trong nội tâm Khương Tư Nam thở dài một hơi, truyền âm nói. Công chúa yên tâm, ta sẽ tận lực đánh bại hắn. Ngao Hinh Nhi khanh khách một tiếng nói. Ngươi ngốc a, không cần phải đánh bại hắn, nói sau lấy tu vi hiện tại của ngươi, còn không nhất định chiến thắng được hắn, ca ca ta khoa trương ngươi lên trời, ta cũng không nhận ra ngươi có thể chiến thắng một nửa bước chí tôn. Ngươi đi lên, tận lực ngăn chặn hắn, chúng ta bây giờ duy nhất muốn làm, là tận lực kéo dài thời gian cho ca ca, ngươi biết không? Khương Tư Nam có chút ngoài ý muốn nhìn Ngao Hinh Nhi nói. A, không nghĩ tới công chúa cũng mình như thế, đã như vậy ta tòng mệnh là được. Lôi Chấn cảm nhận được khí tức trên thân Khương Tư Nam, tuy thoạt nhìn lạnh thấu xương, sát khí xông lên trời, nhưng là hoàng giả sơ kỳ, Ngao Hinh Nhi vậy mà phái thủ hạ nhỏ yếu như vậy lên sân khấu, chẳng lẽ là có ý khác sao? Lôi Chấn suy đoán không ra, nhưng vẫn gật đầu nói. Công chúa nói, ta sẽ tới lãnh giáo vị huynh đệ này mấy chiêu. Giờ phút này, Ngao Vân cũng có chút ít ruột rồi, hắn vội vàng truyền âm nói. Hinh Nhi muội muội, tuy chiến lực của Long Ngũ bất phàm, nhưng tu vi quá yếu, căn bản không phải đối thủ của Lôi Chấn. Ngao Hinh Nhi đáp lại, góc truyện audio.com, nói, người yên tâm đi, ta có chừng mực, không có để ý thần sắc của những người khác. Khương Tư Nam lạnh lùng, hắc y phần phật toàn thân quanh quẩn lấy sát khí ngập trời đi ra cùng Lôi Chấn xa xa tương đối. Vị huynh đệ kia, Lôi Chấn xin chỉ giáo. Lôi Chấn có chút khách khí nói. Long Ngũ, Khương Tư Nam tích chữ như vàng, sắm vai hình tượng một vị thị vệ lạnh lùng, cường đại rất tốt, hắn chứng kiến Lôi Chấn tuy thanh âm rất khách khí, nhưng trong ánh mắt lại có một tia khinh thường cùng trào phúng lóe lên rồi biến mất, để cho hắn cảm giác đối với Lôi Chấn lập tức hạ thấp rất nhiều. Ầm ầm, hai tay Khương Tư Nam tách ra, lập tức có thanh âm long ngâm hổ khiếu truyền đến, hắn một tay niết hàng long ấn, một tay niết phục hổ ấn, long hổ giao tế, âm dương nhị khí tương hợp, ẩn ẩn có phong lôi xu thế, hắn long hành hổ bộ mà đến, khí thế khủng bố áp bách Lôi Chấn đến biến sắc. Quyền thế thật cường đại, Lôi Chấn nói khẽ, khinh thị trong ánh mắt hoàn toàn biến mất, trong mắt có điện mang lập lòe, phù văn đan vào, một quyền mênh mông của Khương Tư Nam, phảng phất như tất cả đều biểu hiện ở trong ánh mắt của hắn. Phanh, Lôi Chấn đánh ra một chưởng, hư không đột nhiên nổ tung, lôi đình tử sắc từ trong đó lập lòe ra, lập tức tạo thành một toan nghê lôi quang ngập trời tung nhảy mà đến, đánh về phía Khương Tư Nam. Khương Tư Nam cùng Long Hoàng sống chung một chỗ lâu như vậy, tăng thêm đã từng hấp thu qua Long huyết chi lực, lại tu luyện hai đại bí thuật chí cao của Long tộc, lợi dụng già thiên bí thuật có thể diễn biến ra Long uy cùng Long nguyên lực chân thật. Bởi vậy, Khương Tư Nam vừa ra tay, chính là dáng long phục hổ quyền hắn quen thuộc nhất, giờ phút này dùng hoàng giả thi triển ra, đã gần như đạo cấp, phảng phất như chân long bạch hổ trong hư không sống lại. ầm ầm, quyền quang mênh mông, khí tượng hùng vĩ, trong lòng bàn tay lôi chấn xông ra lôi quang toan nghê, lập tức bị hàng long ấn cùng phục hổ ấn đập toái, ở trong thần quang vô tận đan vào, Khương Tư Nam cùng lôi chấn đối chiến một kích. Răng rác, hư không mảng lớn dạn nứt, trên người Khương Tư Nam phảng phất như có vô số thần đang rậm rạp chằng chịt thắp sáng, vòng tròn quay liên tục như long lân, đồng thời ở trong cơ thể của hắn, 3000 chân linh đồng thời tụng kinh tìm hiểu thần thông pháp môn, để cho thân thể của Khương Tư Nam chỉ khẽ run lên, cự lực liền bị hóa giải rồi. Mà lôi chấn toàn thân chấn động, phảng phất như có tử sắc lôi quang, óng ánh sáng long lanh tản ra ánh sáng chói lọi tràn ngập cả người hắn ở trong hư không lui về phía sau, mỗi bước ra một bước, hư không đều vỡ vụn, một mực thối lui mấy chục bước mới ngừng lại. Thân thể thật cường hãn, trong nội tâm Khương Tư Nam chấn động, hắn cảm giác được thân thể của lôi chấn hoàn hảo không tổn hao gì, căn bản không có thu được bất luận tổn thương, trái lại, những khủng bố quyền cương chi lực kia của mình, phảng phất như đã trở thành lực lượng rèn luyện thân hình của hắn, để cho thân thể của hắn càng cô đọng cùng viên mãn. Nhưng kinh hãi nhất lại là lôi chấn biết rõ, long tộc thiên phú siêu tuyệt, hơn nữa chân long thân vô cùng cường đại, nhân tộc ngang cấp căn bản không phải đối thủ của long tộc. Nhưng phải biết rằng, lôi chấn tu luyện chính là thần tiêu cung tử lôi thánh thể, lợi dụng cửu thiên kiếp lôi rèn luyện thân hình, chính giữa không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử kiếp. Góc truyện audio.com, nan, đợi đến lúc tử lôi thánh thể đại thành, hắn tự tin nhục thể chi lực của mình coi như là long tộc cùng cấp so sánh, cũng sẽ không chỗ thua kém, thậm chí còn vượt qua. Nhưng hôm nay, hắn phát hiện một hoàng giả sơ kỳ, dĩ nhiên cũng có thể ở lực lượng thân thể hơn tử lôi thánh thể của hắn, cái này để cho hắn làm sao không khiếp sợ. Giết, Khương Tư Nam hoạt động gân cốt, cảm giác được huyết dịch toàn thân mình giống như sôi trào lên, cả người hắn tung thiên mà lên, như một chân long, khống chế phong lôi xu thế, uy áp thiên địa, đánh về phía lôi chấn. Cách chương.